miệng. Tình Chúa trời vẫn còn sự sống của Ngài. Luật pháp của Đức Chúa của Chúa thật là tốt lành. Chúng con cảm tạ Chúa. Sáng nay tôi đã đọc một chút xíu ở trong luật pháp Môi-se. Và tôi thấy rằng nếu mà có Thánh Linh ở đó như lúc đầu thì tùy tùy những luật pháp đó, tuy nó khô khan nhưng mà nó cũng là lời của sự sống. Có lẽ không có cảm nhận ngay trong ngay lúc buổi sáng đó, nhưng trong ngày đó, trong ngày tôi có cảm nhận được cái lực, những cái thức ăn đó cũng tác động với tôi. Tuy tuy lúc mà tôi đọc những lời đó thì trong luật pháp Môi-se thì nó khô khô khan, nhưng trong ngày nó trở thành cái lời sự sống trong tôi. Trong sách Lê-vi chúng ta hãy ăn những con thánh trong đó. Nhưng mà tuy chúng ta thấy khô khan nhưng mà tôi nhiều lúc cảm thấy lời của Chúa rất là sống động, thành lời sống cho tôi. Cảm tạ Chúa về lời Ngài. Chúng con yêu lời của Ngài. Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc. Thi thiên 119 câu 72. Thi thiên 119 là một lần thức ăn rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy thưởng thức một số câu trong đó. Thi thiên 119 từ câu 79 trở đi. Tác giả của thi thiên này thấy thấy lời của Chúa rất là tuyệt vời, cảm thấy là ngọt ngào. Rồi qua cái đoạn kế tiếp là sống theo lời của Chúa, yêu lời của Chúa. Chúng ta hãy thi đọc thi thiên 119, chúng ta hãy đọc một câu trong đó, từ câu 97 trở đi. Thi thiên 119 từ câu 97 trở đi. Mỗi anh em đọc một câu. Ai ngồi ở xa thì đứng đứng dậy. Đứng dậy để nói cho rõ hơn. Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn. Tôi có trí hiểu biết hơn hết mọi kẻ dạy tôi, vì tôi suy ngẫm các chứng cớ của Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, vì có gìn giữ các điều mối của Chúa. Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà, đường ác độc để gìn giữ lời của Chúa. Tôi không xa cách luật pháp của Chúa. Lời Chúa ngọt ngọt trong miệng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Nhờ giường mối Chúa tôi được sự thông sáng, vì vậy tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường lối con. Tôi đã thề gìn giữ mạng lệnh công bình của Chúa và cũng đã làm theo sự thề ấy. Đức Giê-hô-va ơi, tôi bị khổ nạn quá đỗi, xin làm cho tôi được sống tùy theo lời của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhậm lễ ý của miệng tôi và dạy dỗ tôi các mạng lệnh của Ngài. Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, nhưng Chúa không quên luật pháp của Chúa. Những kẻ ác gài bẫy hại tôi, song tôi không lìa bỏ điều mối của tội Chúa. Chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời, vì ấy là sự mừng rỡ của lòng tôi. Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa luôn luôn và cho đến cuối cùng. Tôi ghét những kẻ hai lòng, nhưng mà yêu mến luật pháp của Chúa. Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của con. Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Hỡi kẻ làng gian ác, hãy lìa khỏi ta để ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời ta. Xin Chúa nâng đỡ tôi tùy lời của Chúa, hầu cho tôi được sống, chớ để tôi bị hổ thẹn về sự trông cậy. Xin hãy nâng đỡ tôi thì tôi sẽ được bình an vô sự, cùng thường thường chăm chỉ về các luật lệ của Chúa. Chúa từ chối những kẻ lầm lạc luật lệ Chúa, vì mưu trước chúng nó là sự giả dối mà thôi. Chúa cất bỏ kẻ ác khỏi thế gian như sát bả, nhân đó tôi yêu mến các chứng cớ của Chúa. Thịt tôi rợn óc vì sợ hãi Chúa, cũng sợ sự đoán xét của Chúa. Tôi đã làm điều ngay thẳng và công bình, chớ phó tôi cho kẻ hà hiếp tôi. Xin Chúa làm đấng bảo lãnh cho tôi, cho kẻ tử tế Chúa được phước, chớ để kẻ kiêu ngạo hà hiếp tôi. Mắt tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi và lời công bình của Chúa. Xin hãy đãi kẻ tôi tới Chúa theo sự nhân từ Chúa và dạy tôi các luật lệ Chúa. Tôi là kẻ tôi tới Chúa, xin hãy ban cho tôi sự thông sáng để tôi hiểu biết các chứng cớ của Chúa. Vậy thì cho Đức Giê-hô-va làm vì là người đã phá bỏ luật pháp của Ngài. Nhân đó tôi yêu mến điều răn của Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng. Vì vậy tôi xem xét các diện mối của Chúa về bưu vật là phải. Tôi ghét mọi đường giả dối. Chứng cớ của Chúa thật lạ lùng, cho nên lòng tôi giữ lấy. Thử giải bày lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Câu 130. Tôi mở miệng ra thở và rất mong ước các điều răn của Chúa. Xin Chúa hãy xây lại cùng tôi và thương xót tôi. Y như thói thường Chúa đối cùng người yêu mến danh Chúa. Hãy làm cho tôi bước tôi vững trong lời Chúa, chớ để sự gian ác lấn lướt trên tôi. Xin hãy chuộc tội tôi khỏi sự hà hiếp của loài người, thì tôi sự giữ theo các diền mối Chúa. Xin hãy làm cho mặt Chúa soi sáng trên kẻ tôi tới Chúa và dạy tôi các luật lệ của Chúa. Những suối lệ chảy ra từ mắt tôi bởi vì người ta không giữ luật pháp của Chúa. Chúa lấy sự công bình và sự thành tính mà truyền ra chứng cớ của Chúa. Câu 138. Chúa lấy sự công bình mà sự thành tính mà truyền ra chứng cớ của Chúa. Câu 139. Sự sốt sắng tiêu hao tôi vì kẻ hài hiếp tôi đã quên lời Chúa. Lời Chúa là rất tinh sạch, nên kẻ tôi tới Chúa yêu mến lời ấy. Tôi nhỏ hèn bị khinh dễ, nhưng tôi không quên các nhiền bối của Chúa. Sự công bình của Chúa là sự công bình đời đời. Luật pháp Chúa là chân thật. Sự gian truân và sự sầu khổ áp hãm tôi, dầu vậy các điều răn của Chúa là điều tôi ưa thích. Khen Chúa. Chứng cớ Chúa là công bình đời đời. Xin hãy ban cho tôi sự thông hiểu thì tôi sẽ được sống. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi hết lòng kêu cầu Ngài. Xin hãy đáp lại tôi sẽ gìn giữ luật lệ Ngài. Tôi đã kêu cầu Chúa, xin hãy cứu tôi, thì tôi sẽ giữ các chứng cớ Chúa. Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu, tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, theo sự nhân từ Ngài, xin hãy nghe tiếng tôi, khiến tôi được sống tùy theo mạng lệnh của Ngài. Những kẻ đeo đuổi sự dữ đến gần chúng nó, cách xa luật pháp của Chúa. Ở Đức Giê-hô-va Ngài ở gần, các điều răn của Chúa đều là chân thật. Cứ theo chứng cớ của Chúa, tôi đã biết từ lâu rằng Chúa đã lập các điều răn đến đời đời. Chúa chúng con ngợi khen Chúa. 153. Xin hãy xem thấy nỗi khổ hạn của tôi, giải cứu tôi vì tôi không quên luật pháp của Chúa. Xin hãy binh vực duyên cớ tôi và chuộc tôi. Hãy khiến tôi được sống tùy theo lời Chúa. Sự cứu rỗi cách xa kẻ ác, vì chúng nó không tìm hỏi cái luật lệ của Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, sự thương xót Ngài là rất lớn. Xin hãy khiến tôi được sống tùy theo luật lệ Ngài. Kẻ bắt bớ và kẻ hại hiếp tôi thật nhiều lắm, nhưng tôi không xoay bỏ khỏi chứng cớ của Chúa. Tôi thấy kẻ gian tà bèn gớm ghiếc chúng nó, vì chúng nó không giữ lời Chúa. Xin hãy xem tôi yêu mến giền mối Chúa dường bao. Ở Đức Giê-hô-va, xin hãy khiến tôi được sống tùy theo sự nhân từ của Ngài. Sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật, các mạng lệnh công bình của Chúa còn đời đời. Các vua Chúa đã bắt bớ tôi vô cớ, nhưng lòng tôi kính sợ lời Chúa. Tôi vui vẻ về lời Chúa khác nào kẻ tìm được mồi lớn. Tôi ghê tởm sự dối trá, trong tôi yêu mến luật pháp của Chúa. Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa 7 lần vì cớ mạng lệnh công bình của Chúa. Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa thì được bình yên lớn. chẳng có sự gì gây cho họ sự sa ngã. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi có trông cậy nơi sự nhân cứu rỗi của Ngài và làm theo các điều răn Ngài. Tâm hồn tôi đã gìn giữ chứng cớ Chúa tôi yêu mến, chứng cớ ấy nhiều lắm. Tôi có gìn giữ diện mối và chứng cớ Chúa, bởi vì đường lối tôi đều ở trước mặt Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu của tôi thấu đến Ngài, xin hỡi ban cho tôi sự thông sáng tùy theo lời Chúa. Nguyện lời cầu khẩn của tôi thấu đến trước mặt Chúa, xin hãy giải cứu tôi tùy theo lời Chúa. Nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Ngài, vì Chúa dạy tôi các luật lệ của Chúa. Nguyện lưỡi tôi hát sướng về lời Chúa, vì hết thảy điều răn của Chúa là công bình. Nguyện tay Chúa sẵn sàng giúp đỡ tôi, vì tôi đã chọn các chiền mối Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi mong ước sự cứu rỗi của Chúa. Luật pháp Chúa là sự tôi ưa thích. Nguyện tâm hồn tôi được sống thì nó sẽ được ngợi khen Chúa. Nguyện mạng lệnh Chúa giúp đỡ tôi. Tôi siêu lạc khác nào như con chiên mất. Xin hãy tìm kiếm kẻ tôi tới Chúa, vì tôi không quên điều răn của Chúa. Chúa ơi, chúng con không quên điều răn của Ngài. Thật là cái đoạn rất tuyệt vời. Nguyện tâm hồn con được sống để chúng con ngợi khen Chúa. Khi chúng ta ăn thì chúng ta phải mở miệng ra để ăn. Nếu mà không thì sẽ gặp khó khăn với vấn đề ăn nếu không chịu mở miệng ra. Nguyện lưỡi tôi hát, nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Chúa, và nguyện lưỡi tôi hát sướng về lời Chúa. Chúng ta phải dùng miệng để ăn lời Chúa, rồi cái trộn lẫn với đức tin. Chúng ta đừng có xem nhỏ nhẹ nó. Ở trong buổi nhóm chúng ta phải thực tập để mở miệng ra để ăn lời Chúa, để cho sự ngợi khen Chúa được tuôn chảy ra khỏi miệng chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ nếm được cái mùi vị của lời Chúa. Lời Chúa thật là ngọt trong miệng của tôi, ngọt hơn cả mật ong nữa trong miệng tôi. Chúng con khao khát sự cứu rỗi của Ngài và luật pháp. Xin Chúa chúng con trải nghiệm được luật pháp của pháp Chúa là sự thưởng thức của chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn thưởng thức Chúa, muốn thưởng thức lời của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn nếm được cái mùi vị tuyệt vời, muốn nếm nếm biết rằng Chúa là tốt lành. Xin Chúa ban cho chúng con nếm nếm được mùi được được lời tuyệt vời của Ngài. Xin cho lời Chúa tác động vào chúng con. Lời của Chúa là sự thưởng thức của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con phải trộn lẫn đức tin với lời của Ngài khi chúng con đọc. Con vui mừng về lời phán của Chúa hơn cả một người tìm được cái nguồn lợi lớn. Chúa ơi, chúng con muốn nghe tiếng lời Chúa phán của chúng con. Xin Chúa hãy phán với chúng con nhiều hơn nữa. Lời của Chúa là sự chân thật ngay từ ban đầu. Nguyện cho những ai được bình an lớn, cho những ai yêu mến luật pháp của Chúa ở trong sấm lòng. Phàm cái này yêu mến luật pháp Chúa hay được bình yên lớn. Chúa ơi, chúng con kêu cầu Ngài. Từ lúc rạng đông, trước lúc rạng đông cho lúc buổi tối, chúng con cầu khẩn Ngài cho mọi lúc. Chúng con cầu xin Chúa cứu rỗi con. Xin Chúa cho nghe tiếng của con được đến với Ngài. Xin Chúa cho sự kêu cầu của con đến tới Ngài được. Chúa ơi, chúng con muốn đến với Chúa trong mọi lúc để trải nghiệm sự cứu rỗi của Ngài. Câu 99. Các điều răn của Chúa làm tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi. Tôi có trí hiểu biết hơn kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm cái chứng cớ của Chúa. Tôi rất là khích lệ về đoạn này. Tôi vừa đọc cùng các câu trong cuối tuần vừa rồi. Ở trong phục truyền có dân nào mà có thần lại lại gần lại ở gần như là như Chúa Đức Giê-hô-va chúng ta không? Vậy các ngươi hãy cẩn thận giữ tâm hồn mình cho lắm, vì các ngươi không thấy một hình trạng nào trong mặt Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Chúa nói là nếu mà mình giữ luật lời của Chúa thì chúng ta sẽ khôn ngoan hơn mọi dân khác. Cái sự khôn câu cực chính 99 nói tôi có trí hiểu biết hơn mọi những thầy giáo của mình, vì Chúa là sự khôn ngoan này luôn ở trong chúng ta, và Đấng Christ là chính là sự trở thành sự khôn ngoan của chúng ta. Chúng ta không phải là những người quý quý bạo quý giá hay là khôn ngoan, nhưng mà Chúa đã làm cho chúng ta trở nên được cỡ khờ dại trong thế gian được trở nên khôn ngoan trong ngài. Chúa ơi, con ngợi khen Chúa 7 lần trong một ngày về cái sự và luật lệ của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn được ngợi khen Chúa ngày càng nhiều hơn nữa. Và con muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa về cái sự tương giao với ngài. Hôm nay tôi đi xe đạp. Có ai đó gọi tôi bị trượt té, có cái ai đó nói tôi là chào Giêsu. Chắc người ta thấy tôi bận áo có chữ Chúa Giêsu. Sự công bình của Chúa là sự công bình đời đời. Tôi người ta đã có nói kêu là chào Giêsu, cái tôi mới nói lại tôi không phải là Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là sự công bình đời đời của chúng ta. Và sự công bình của ngài và luật pháp của ngài là công bình. Hai câu là tuyệt vời. Tuy chúng ta là nhỏ bé được bị khinh thường mà, nhưng mà mặt khác chúng ta có sự can đảm lớn, tại vì sự công bình của Chúa ở đến đời đời. Và ngài là chính là sự cứu rỗi của chúng ta. Luật pháp của Chúa là sự thật. Có sự thật nào trên đời này ngoài Chúa Giêsu hay không? Tất cả đều là giả dối cả, nếu mà ngoài Chúa Giêsu ra. Nếu chúng ta nhìn thấy gì ngoài đường thì tất cả là sự giả dối. Chỉ có luật pháp của Đức Chúa Trời mới là sự thật thôi. Nếu mà luật pháp Chúa được viết vào lòng chúng ta thì chúng ta cũng là nhân chứng của sự thật. Nếu chúng ta nhận được nhiều chữ Chúa thì chúng ta không có cần sợ để làm chứng về sự thật. Chúa chính là sự thật của chúng ta. Giăng 16 nói là linh lẽ thật mà thế gian không nhận được, nhưng các ngươi nhận được thì và biết ngài vì ngài ở cùng các ngươi. Nên chính Chúa là lẽ thật hay là sự thật này ở trong chúng ta. Tuyệt vời. Chúa nói rằng ta không để cho các ngươi mồ côi, nhưng mà ta đến cùng các ngươi. Bây giờ chúng ta còn một số còn thời gian để làm chứng về Chúa và sự áp dụng lời của Chúa trong đời sống như thế nào. Chúng ta hãy làm chứng những gì mà Chúa đã tác động tới chúng ta. Như ở đây nói là chúng ta làm chứng về sự tác động về luật pháp của Chúa và sự tác động của luật pháp Chúa đến đời sống của chúng ta. Những anh em ngồi ở xa có thể chia sẻ ngắn gọn về những cái gì mà mình đã trải nghiệm từ lời của Chúa. Hãy trải nghiệm ngắn gọn, hãy chia sẻ ngắn gọn về những gì thưởng thức từ Chúa. Những gì mà anh em đã đọc ở trong lời Chúa được thưởng thức. Ở đây nói rằng lời chứng của Chúa là sự thưởng thức của tôi. Anh em có thể chia sẻ ra để mọi người cùng thưởng thức, cùng ăn. Hôm nay tôi đã đọc trong Thessalonica nhì đoạn 10. Câu 8, báo thù những kẻ chẳng nhận biết Đức Chúa Trời, không phân phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép ngài. Những câu này, câu 10, khi Chúa đến, ngài sẽ được sáng danh trong các thánh đồ. Thessalonica nhì đoạn 1 câu 8, câu 10. Khi mà Chúa đến thì chúng ta, người ta sẽ ngạc nhiên về chúng ta sẽ trở nên được giống Chúa, được khen ngợi cho mọi kẻ tin. Cái sự vinh hiển này được tỏa sẽ xả ra sáng trong lòng chúng ta. Tôi cảm thấy câu này rất là tuyệt. Cảm tạ Chúa về sự kêu gọi Chúa đã ban cho chúng ta. Cho tôi có cái niềm vui. Người ta sẽ ngạc nhiên về ngài ở trong chúng ta. Giống như khi Mô-xê đã thấy Chúa và sau đó mặt Mô-xê được tỏa sáng bởi vinh hiển của Chúa, phản chiếu tinh hiển của Chúa. Khi mà người ta nhìn tôi cảm thấy kỳ cục thì nhìn tôi coi thường tôi thì tôi nghĩ là nghèo đó. Tôi muốn biểu lộ sự vinh hiển của Chúa ra ngoài của tôi. Họ sẽ ngạc nhiên về Chúa ở trong chúng ta. Xin Chúa cho những người xung quanh chúng ta thấy được Chúa ở trong chúng ta. Chúa có thể tác động điều đó tới trong chúng ta được. Chúa hãy thành hình trong tất cả chúng ta. Câu 11, cho nên chúng tôi vì anh em mà cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời khiến anh em xứng đáng với sự kêu gọi của ngài và xứng đáng với và cho ngài lấy quyền phép chọn anh em làm mọi ý định thương xót của lòng nhân ngài và công việc của đức tin, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giêsu chúng ta trong anh em và làm anh em trong Ngài tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, cho trong mọi lúc. Chỉ như vậy thì Chúa mới có sự biểu lộ trong chúng ta được, để cho công việc của đức tin được ứng nghiệm cho chúng ta bởi quyền năng. Tôi muốn ngợi khen Chúa về những gì mà tôi trong tuần này Chúa đã nhắc cho tôi nhiều về sự khánh thánh thánh khiết. Chúa là thánh khiết nên chúng ta cũng phải thánh khiết. Và ở đó Chúa nhắc tôi về chức tế lễ và về các của lễ. Tôi nói với Chúa rằng Chúa hãy giúp con chuẩn bị nhiều hơn. Tôi đọc trong thư Führer, và trong thư Führer cũng nhắc về chức tế lễ, nói sự thánh khiết. Sau đó tôi cũng nghe về cái nhóm kinh thánh trong trường đại học, nghe bà chia sẻ, đó cũng nhắc về chức tế lễ. Và Chúa cũng nói với tôi, Chúa muốn xây dựng hội thánh vinh hiển, thánh khiết. Chứ Chúa không phải cưới một người nào đó, mà Chúa muốn muốn cứu muốn cưới một cái người mà người mà người vợ tương thích với Ngài. Điều đó cũng làm tôi được cảm động. Tôi cũng khao khát có một Chúa có được hội thánh vinh hiển thánh khiết. Tôi cảm tạ Chúa về những sự chia sẻ trong nhóm kinh thánh trong trường đại học vào hôm thứ tư. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được tham dự buổi nhóm này qua Zoom. Đây là tuần thứ ba tôi đã ở đây. Đây là tuần cuối cùng trong 3 tuần tôi ở Stuttgart để thăm anh em. Trong quá khứ, cảm tạ Chúa vì tôi đã nhận ra rằng trong quá khứ tôi đã đó bị học nhiều nhiều điều sai từ trong tôn giáo. Cảm tạ Chúa cho ban tôi ánh sáng và dọn dẹp những điều đó trong tôi. Đây là người trẻ mới trong người thánh. Ở từ xa tới đây ở ba để thăm anh em 3 tuần. Cảm tạ Chúa đã loại bỏ men ra khỏi người chị em này. Chúa nói trong ngày cuối sự Chúa sẽ cho sự đói khát ở trong ở đất. Cảm tạ Chúa vì chúng ta được đói khát lời Chúa và lời Chúa tác động trong chúng ta. Rất là tuyệt vời. Trong công việc tôi khi mà chúng ta gặp tôi có cái suy nghĩ nào đó, tôi dùng một cái con dao thuộc trong tâm linh để tôi cắt bỏ những cái suy nghĩ đó đi. Lúc nào chúng ta cũng có thể quay quay lại với Chúa ở để bỏ những điều đó ở ở trong giao cho Chúa những cái điều đó để Chúa lại bỏ ra khỏi chúng mình. Có người bệnh nhân ở của tôi nói là có muốn thông công với tôi, sau đó chúng tôi cùng thông công chúng tôi đã thông công với nhau có 3 tiếng. Lúc đầu tôi chỉ tôi đã nghĩ người chị em kia đã làm bắp tem rồi, tuy nhiên không có phải, tôi tin Chúa rồi, nhưng mà không biết là con đường của Chúa là phải tin và làm bắp tem để được cứu. Và trong cái buổi thông công đó chúng tôi đã chạm Chúa rất là nhiều. Chúa thật là thành tín. Chúa đã cho tôi đổ đầy tay của tôi với thức ăn của Ngài để cho người chị em kia, và người chị em đó đã không không muốn gì với tôn giáo nữa mà muốn trung tín với Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho người khách hàng, người bệnh nhân của tôi, để cho cái người chị em đó trở thành thầy tế lễ của Chúa, được loại bỏ khỏi men. Chúa ơi, xin Chúa hãy ngược chạy cứu người chị em đó hoàn toàn. Xin Chúa cho người chị em đó được làm bắp tem ở trong nước vương quốc của Ngài và trong nhà của Ngài. Xin Chúa hãy giúp người chị em đó loại bỏ tất cả mọi men cũ và được được làm bắp tem vào trong vương quốc của Chúa. Hôm nay tôi đã đọc một cái câu chuyện mà tất cả các anh em đều biết. Cái câu chuyện của David và về David và Goliath. Tôi muốn đọc vài câu trong đó. Mỗi khi tôi đọc cái đoạn đó, tôi thấy rất là khích lệ. Đó là Samuel thứ nhất, câu đoạn 17. Khi mà Goliath thấy David thì khinh thường David. Thì thấy David là trẻ nhỏ. Rồi Goliath nói là phải ta là chó mà người cùng dùng gậy đến với ta. Rồi David nói, hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng, trong câu 44. David nói, ngươi cầm gươm giáo, lao mà đến cùng ta. Còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Samuel thứ nhất, đoạn 17, câu 45. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thay của đạo binh Philistine cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. Cảm tạ Chúa. Sau đó David đã cắt đầu của Goliath bằng tay. Tôi rất là xúc động về câu chuyện này. David không chiến thắng kẻ thù này bằng phải vì David, sức mạnh của David, mà Chúa là người chiến đấu cho chúng ta, và Chúa đã ban Goliath cho David và tay David. Đây giống như là một cái sự khích lệ. Tôi phải nhớ rằng chúng ta không có mạnh mẽ để chống lại kẻ thù, nhưng mà trong Chúa đã giao chiến thắng của Ngài vào trong tay của chúng ta. Thở khen Chúa các anh em. Goliath và David, câu chuyện rất là tuyệt vời. Hôm nay tôi đã đọc câu Kinh Thánh và trong Hebrew về bạc, về câu ở núi Sion. Tôi cũng đọc trong Thi Thiên về núi Sion. Thi Thiên 15 câu 1, hỏi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngự trên đài tạm của Ngài, ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Và câu 24 cũng giống vậy. Câu 3, ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va, ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thánh khiết, chẳng hứng linh hồn vào sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Rồi câu 6, ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hai thi này rất là tuyệt vời. Chúng ta phải thực hành như vậy. Chúng ta hãy ăn, hãy đến với những thi thiên này. Hôm nay tôi đi thăm một người chị anh em ở một cái thành phố gần đây. Tôi đi công việc công cộng tới khoảng 4 tiếng đồng hồ luôn mới tới đó. Và tôi bận cái áo Chúa Giêsu sắp đến. Và tôi có thể trong thời gian đó tôi có thể nói với những người trên xe rồi Chúa Giêsu sắp đến. Rồi lúc tôi về nhà có một người phụ nữ thấy tôi bận áo này rồi cười với tôi. Rồi nói với tôi là chúng tôi cũng chờ đợi Chúa Giêsu. Cái người kia cũng là người tên Chúa. Và tôi nói là ta phải bám lấy Chúa và đừng có ngủ. Tôi được khích lệ. Khi tôi quay về ngay trước nhà của tôi đã gặp được cái người tên Chúa cũng đang chờ đợi Chúa. Điều đó làm cho tôi được khích lệ. Lời khen Chúa. Tôi muốn được thông công với cái người chị em đó. Cái người chị em đó là đi dạo chung với con chó như nhiều người khác đi ngang qua nhà của tôi. Tôi rất thích hai thi thiên mà tôi vừa đọc. Chúng ta đọc để chúng ta biết cách để chúng ta thế nào được cất lên núi Sion. Chúng ta phải hướng mình về Chúa, phải theo đó, sống theo đó để sống bởi Ngài. Lời khen Chúa. Hôm nay tôi thông công vật liệu của Jerusalem mới, đó là vàng trong suốt. Những chiến vật liệu này chính là chúng ta. Hôm qua tôi suy nghĩ rằng làm thế nào mà chúng ta có vàng của Chúa mà trong suốt như vậy được, hay là những cái đá quý để xây dựng cái thành phố tuyệt vời như vậy. Tôi đọc Côrintô nhì, ai mà xây những cái lượng dựa trên cái nền này, Chúa chính là cái nền. Chúng ta phải đứng trên nền của Chúa. Nếu mà chúng ta không phải trên nền Chúa thì chúng ta làm gì cũng vô ích. Chúng ta hãy sống bởi Chúa. để đi theo con đường lối ngoài và trải kinh nghiệm sự công bình của Chúa như thi thiên ta vừa đọc. Anh em có biết rằng chúng ta là thờ Đức Chúa Trời không, và Thánh Linh Đức Chúa Trời sống trong chúng ta? Chúng ta là đền thờ của Ngài. Chúng ta mà chúng ta có sống theo cái ý thức như vậy hay không? Có ý thức như vậy không? Chúng ta có làm hết tất cả mọi điều theo đẹp để lòng của Đức Chúa Trời không? Tôi để ý thức là chúng ta không có ý thức về cái điều này. Chúng ta tin mình là đền thờ Đức Chúa Trời. Nhưng mà nó có bày tỏ ra ngoài không? Người ta có thấy không? Bây giờ chúng ta đi đâu chúng ta mang đền thờ của Chúa theo đó. Chúng ta cần tình yêu, cần sự khôn ngoan của Chúa đối với những người lân cận của mình. Tình yêu những gì mà Chúa ban chúng ta, và nhân tính của Chúa phải tuôn chảy ra khỏi chúng ta cho những người khác. Có một điều quan trọng, chúng ta đừng có làm gì đó theo đẹp ý con người cho là đẹp đẹp ý của loài người. Chúng ta có làm bởi Chúa hay không? Chúng ta có làm theo đúng ý của Ngài không? Nếu mà chúng ta được đổ đầy bởi Chúa, thì chúng ta không thể nào mà làm những cái gì đó theo ý của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện sáng và tối, xin Chúa soi sáng những cái căn buồn trong chúng ta, và cho chúng ta đủ chúng ta được đầy dậy Thánh Linh, đầy ánh sáng của Chúa. Chúa đã bày tỏ cho tôi một cái điều gì đó ở trong lòng của tôi, giấu kín trong lòng của tôi. Chúa bày tỏ cho tôi, đấy là thấy là Chúa đã bày tỏ tôi cái gì đó, là một cái hình tượng ở trong lòng của tôi, giấu kín trong tôi. Tôi đã ăn năn, và cho đó tôi được Chúa giải thoát tôi khỏi những cái điều mà cho tôi rất là thích trong lòng của tôi. Jerusalem mới là từ trên trời xuống. Đó là hồi đó chúng ta có thể thấy được Chúa có biến đổi trong chúng ta hay không? Vì chúng ta là những vật liệu, trở thành những vật liệu ở trong đó hay không? Khi tôi trên đường trên đường thăm người đó về nhà, đi thăm đi về nhà thì hơi bị kẹt xe, Chú nhắc tôi phải cầu nguyện cho ai đó. Rồi Chú giống tôi gặp nhau để cùng trao đổi. Tôi cảm tạ Chúa, và Chú đã giúp tôi loại bỏ những cái gì cản trở với người chị em kia để chúng tôi có thể thông công với nhau được. Điều cản trở trong lòng. Chúng ta hãy đọc thư Giăng thứ nhất đoạn 4 từ câu 1 tới câu 6. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi linh, nhưng hãy thử biết linh nào có đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm linh nào tự xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời đời thì linh đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn linh nào không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là linh của kẻ địch lại Đấng Christ mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đứng ở trong các con là lớn hơn kẻ trong thế gian. Đứng ở trong các con lớn hơn kẻ trong thế gian. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta. Còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Ấy đó chúng ta biết linh chân thật và linh sai lầm. Chúa cảm tạ Chúa. Chúng con lại khen Ngài. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Amen. Hãy thử nghiệm các linh, xem coi các linh có đến từ Đức Chúa Trời không. Từng trước chúng ta đã thông công về tác dụng của lời Chúa. Chúng ta đã thấy rằng chúng ta muốn ăn lời Chúa và nuốt lời Chúa vào trong lòng, và lời Chúa cũng tác dụng vào trong chúng ta. Trong Khải Huyền 10, Giăng đã nuốt lời của Chúa, ngọt ở trong miệng nhưng mà đắng ở trong bụng. Tại sao? Tại vì lời của Chúa mà ông đã tiếp nhận vào không chỉ là có mùi vị ngon, nhưng
nhưng mà cũng có tác dụng để chữa lành ở bên trong, ở trong bụng, có nghĩa là ở bên trong. Cho nên lời của Chúa cũng có tác dụng vậy đối với chúng ta. Nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta đọc trong Kinh Thánh nhưng mà không có sự chữa lành gì cả, nếu chúng ta chỉ cảm thấy Chúa là ngon nhưng mà trong chúng ta không có sự chữa lành, không có sự phơi bày, không có sự thay đổi gì hết, không có chữa lành, thì chúng ta phải quay lại với Chúa ăn năn. Nó phải có tác dụng với chúng ta. Một trong những tác dụng đó ở ở đây là đừng có tin tất cả mọi mọi linh. Tại sao? Tại vì tin một cái linh nào đó thì rất là đơn giản. Ở đây nói là không tin tất cả mọi mọi linh, có nghĩa là chúng ta hay nhẹ dạ, hay có xu hướng tin mọi thứ. Giống như chúng ta nói với con cái, nó đừng có tin gì người ta kể với mình. Ví dụ kể về ông già Noel, thì mấy đứa trẻ mấy mấy đứa trẻ tin về về ông già Noel, thì mấy đứa đứa trẻ nhẹ dạ, người ta kể nó rồi nó tin cái gì nó cũng 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 tin cả. Nghĩa là phải kể một cách hấp dẫn là nó thích, nó tin liền. Thì với các tín đồ cũng vậy, tín đồ cũng tin tất cả mọi thứ. Những người cái tín đồ ngày nay rất là nhẹ dạ, chỉ cần một cái người nào giảng hay, hay là trình bày rất là hay, thì giống như ở đây thì ở đây cũng vậy. Các tín đồ có cái linh nào đó nói rằng Chúa Giêsu không đến trong xác thịt, rồi sau đó là họ họ đã bị lừa, họ nghe theo các linh đó 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 là cái dấu hiệu như thế. Họ vẫn là còn trẻ con, giống cuốn theo chiều gió vậy đó. Giống như đứa trẻ đang bò bò dưới đất mà ăn tất cả gì mà nó tìm được ở trên mặt đất. Cho dù nó cái gì ở dưới đất nó cũng bóc lên nó ăn trong miệng, tại vì nó không có biết phân biệt, mà nó chỉ ăn, nó ăn mọi thứ mà tìm được, cho dù là đồ chơi hay 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 là trái nho. Thì ngày nay các tín đồ cũng vậy, họ tin tất cả mọi linh. Quan trọng á là cái người nào mà có khả năng nói, hay trong YouTube có bữa ai đó nói kể gì đó, coi sau đó là họ tin cách nhẹ dạ, họ tin tất cả mọi mọi linh mà không có kiểm tra, không không có biết, không có khả năng phân biệt. Đó chính là một cái tình trạng rất là nguy hiểm, tại vì lúc đó người ta có thể ăn cái gì đó không 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 chỉ không tốt mà còn là độc hại nữa, và sau đó ăn luôn cả chất men. Nếu mà có người mà giảng phúc âm nhiều lần mà không ta không chịu nghe thì mình phải làm gì với họ? Ví dụ tôi chia sẻ lời Chúa cho các đồng nghiệp, tôi tận dụng nhiều cơ hội ra nói với họ, rồi họ họ cứ cứ từ chối hoài, và sau đó tôi suy nghĩ là tôi không biết tôi có nên nói với họ nữa hay không. Nhưng mà Chúa nói tôi là hãy tiếp tục nói tiếp nữa khi có cơ hội. Tôi có cảm nhận thỉnh thoảng có những người đó, khi họ gặp vấn đề thì họ có thể mở lòng ra trong một cái nhóm, cho đồng nghiệp. Tôi nói về Chúa cho họ, một số người phản đối, tôi để ý là tôi không thể nào nói tiếp được, tại vì họ có những suy nghĩ tiêu cực, nó không có đơn giản. Có một số linh tôi nghĩ là thỉnh thoảng phải phải phải, phải né họ. Chúng ta phải thử nghiệm xem ý của Chúa là gì, để nhận biết ý của Chúa. Nhưng mà điều quan trọng ở đây, chúng ta phải học để phân biệt, chứ không thể nào mà linh tin tất cả mọi linh. Cái sự khả năng phân biệt này là một cái cực, nó liên quan tới sự phát triển của sự sống. Khi một đứa trẻ nhỏ thì không thể nào phân biệt, nhưng mà càng lớn lên thì khả năng phân biệt này càng tăng. Điều này cho chúng ta thấy rõ như vậy, cái sự phân biệt mấy linh này vấn đề của sự sống, chứ không phải là vấn đề của hiểu biết.
Đây là điều quan trọng. Đây là điều mà Giang muốn nói trong trong tất cả trong thư của ông đó đó. Đấy, cái nguồn là cây sự sống. Nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời là sự sống thì chúng ta sẽ biết nhận biết cái nào đến từ Chúa và những điều không phải. Ở đây ghi rằng hỡi kẻ yếu dấu, hãy tin, đừng chớ tin cậy mọi linh, nhưng hãy thử cho biết các linh nào có đến từ Đức Chúa Trời chăng. Chứ không phải nói là hãy kiểm tra các linh vì vì, vì nó người ta có nói có trích dẫn kinh thánh hay không. Tất cả mọi người đều trích dẫn từ kinh thánh cả, nhưng mà nó chưa nó không có nghĩa là nó đến từ Đức Chúa Trời. Cái nguồn rất quan trọng, vấn đề là nó đến từ Đức Chúa Trời hay đến từ ma quỷ. Satan cũng trích dẫn kinh thánh khi hắn cám dỗ Chúa ở trong Matthew 4. Ma quỷ cũng nói rằng trong có chép rằng nếu mà nhảy xuống thì Chúa sẽ sai thiên sứ đỡ để chân của Chúa không có đụng vô đá. Satan cũng trích dẫn kinh thánh, đúng kinh thánh và khá đúng với cái hoàn cảnh đó. Cái sự khác biệt là gì? Vì nó không đến từ Đức Chúa Trời mà đến từ ma quỷ, cho nên chúng ta không thể nào mà thử nghiệm điều này nếu mà chúng ta chỉ tự dùng chữ chữ viết văn tự, mà nó phải đến từ Đức Chúa Trời. Nó chỉ có thể nào được nếu mà người đó có sự sống của Chúa, biết sự phân biệt giữa sự sống và sự chết, giữa hiểu biết kinh thánh và sự sống thật của Chúa. Nếu không thì không thể nào được, nếu không thì không thể nào mà kiểm tra được cái điều gì đến từ Đức Trời, điều gì không phải. Cho nên chúng ta phải nhận biết cái nguồn, chứ không thể nào mà tiếp nhận tất cả mọi thứ để được bày tỏ cho chúng ta. Giống như là trong trong công vụ ở trong công vụ 17, khi Phaolô và Sila thông công với người Bơ-rơ, thi thi 17, công vụ 17 câu 11, những người này rất là quý giá hơn những người Thessalonica vì vì họ đã tiếp nhận lời của Chúa sẵn lòng, họ đã lắng nghe những gì mà Phaolô chia sẻ. Nhưng mà ngày nào họ cũng kiểm tra xem kinh thánh để xem xét lời giảng có đúng hay không. Một mặt họ đã tiếp nhận lời của sự sống, nhưng mặt khác họ cũng đã kiểm tra thử nghiệm, chứ không có chỉ có nuốt chửng mà họ đã kiểm tra xem có đúng lời kinh thánh hay không. Thái độ như vậy rất quan trọng với chúng ta. Chúng ta phải đến với cái nguồn, không không chỉ lời Chúa mà không phải là lời hiểu biết, lời văn tự, mà là lời của sự sống. Lời sự sống là cái nền tảng cho mọi cái thử nghiệm của chúng ta. Chúng ta hãy thử nghiệm các linh xem có đến từ Đức Chúa Trời không. Chúng ta phải học cái bài học này, phải thử nghiệm mọi thứ, không chỉ một cái linh nào đó kiểm nghiệm mà kiểm nghiệm những gì mà trong hội thánh nữa, ở Sion. Khi chúng ta nghe cái gì đó ta không không có không không thích mà chúng ta không kiểm tra mà chúng ta phản ứng liền, chúng ta không kiểm tra xem có đúng như vậy hay không, mà chúng ta vội vã phản ứng một cách nhanh chóng mà không suy nghĩ, thay vì đến với Chúa để kiểm tra trước khi mà chúng ta phán xét. Ta hãy học một cách để đừng có phản ứng nhanh như vậy, mà hãy tìm kiếm Chúa ở trong linh và để kiểm tra xem nó có đúng như vậy hay không. Nếu mà đúng thì chúng ta hãy cùng cùng nhau được tác động với Chúa. Nếu mà nếu không đúng như vậy thì chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta không phản ứng nhanh. Nếu không thì chúng ta sẽ phá hoại trong hội thánh. Chúng ta hãy bắt đầu từ trong Sion ở giữa chúng ta, chứ đừng có đợi đến đến khi nào đến một đến cái nào cái linh nào đó. Chúa đã không phán xét theo những gì mà Ngài nghe, mà theo những gì mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho Ngài. Cho nên chúng ta cũng phải học như vậy, phải dựa trên cái phát triển của sự sống, ở trong sự sống. Chúng ta đừng đừng có phản ứng một cách nhanh chóng theo những gì chúng ta nghe. Lời khen Chúa, anh này nói là có thể đưa đưa
đưa mấy từ chỉ đạo đơn cho mấy người đồng nghiệp. Trên Chúa cho em còn gặp những người mà sẵn sàng lắng lắng nghe, sẵn sàng lắng nghe lời của Chúa, những người có tai để nhận từ Chúa và họ có tìm được con đường đến với Ngài. Chúng ta phải đến với Chúa, đến trực tiếp với Chúa và để nhận nhận được đã ăn trái cây sự sống. Tôi đã thường hay nghe một cái người anh em lớn tuổi có ai đó chia sẻ thì chúng ta được khích lệ vì có sự sống, nhưng có người khác cũng nói giống vậy nhưng mà lại không sự sống vì cái nguồn nó khác. Chúng ta có thể dựa vào lời của Chúa để kiểm tra xem có hợp với lời Chúa hay không, nhưng mà chúng ta không thể kiểm tra được tại vì cái nguồn nó đến từ Chúa hay là cái nguồn đến từ Satan. Cho nên chúng ta phải biết cái mùi vị của sự sống và phải có sự nối kết với Chúa chúng ta. Có một cái người anh em lớn tuổi nói rằng có cái người nào đó đã từng tới 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 người lạ, người đến giảng trong hội thánh, còn sau đó có một người anh em trẻ tuổi khác tới nói những gì mà anh giảng đều rất là đúng cả, nhưng mà tôi muốn muốn mở ra tại vì những gì thì cái nguồn nó không có sự sống. Nên nếu nếu chúng ta phải có cái mùi vị, cái đó là thức ăn hay là một sự dạy dỗ gì đó đúng, hay cả là chuyện ta nói là chúng ta cũng phải biết chúng ta nói từ cái nguồn nào nữa chứ. Những gì có thỉnh thoảng tôi muốn gì nói thức ăn nhanh nhưng mà Chúa không cho tôi nói, chúng ta phải thực hành, phải tập để làm vâng theo sự sống của Chúa. Do đó chúng ta cũng sẽ học được cách phân biệt nhiều hơn nữa. Thì Châm Ngôn 17, nếu mà chúng ta nghe cái gì đó theo đúng gì mà mình suy nghĩ, nhưng mà nhiều lúc như vậy thấy thấy gì đó đúng đúng lý mình, chúng ta phải hỏi rằng cái đó có đúng linh của Chúa hay không. Chúng ta tại vì những cái linh không phải đến Đức Chúa Trời có thể ảnh hưởng đến chúng ta, là giống như là nó đã làm sai lệch trong tôn giáo và cả thế gian này. Tôi biết rằng tôi phải học để phân biệt theo theo sự sống và mùi vị của sự sống, chứ không phải phân biệt theo hiểu biết kinh thánh của tôi hay là hay như gì Chúa đã bày tỏ trong quá khứ. Nhưng mà có những tình huống mới, chúng ta phải tìm kiếm Chúa một cách mới mẻ vì hội thánh là cái gì rất là quý giá và chúng ta phải cẩn thận. Và ma quỷ mà muốn lợi dụng ta để chúng ta và phá hủy, ma quỷ cũng dùng lời của Chúa, giống như nhau chữ giống chữ Chúa đã bị trong Satan cám dỗ trong Mai thơ 4, nói là Chúa nhảy xuống từ cái nóc đền thờ. Satan không chỉ nói vậy mà Satan đã chúng để sử dụng lời sử dụng kinh thánh. Satan cũng biết áp dụng lời kinh thánh, cũng chính những lời trong kinh thánh nói sẽ nhảy xuống thì các thiên sứ sẽ đến để chân không có đụng vào trong trong đá. Satan đã sử dụng lời Chúa, chính xác lời của Chúa, lời trong cái thánh rất đúng tình huống. Nhưng mà cái nguồn nó quan trọng, không chỉ là chúng ta mà biết lời Chúa rồi áp dụng gì đó ở trong cái tình huống đó, mà quan trọng là chúng ta phải có cái mùi, có biết phân biệt được cái nguồn nào và có cái mùi vị của sự sống hay không. Chúng ta phải học để ăn lời của Chúa, để tiếp nhận lời của Chúa là sức là sự thức ăn cho mình, qua đó chúng ta mới có thể phân biệt được, muốn học để chúng ta phải học để nếm được cái sự sống có mùi gì. Chúng ta phải tự hỏi chúng ta có ăn lời Chúa để nhận được sự sống của Chúa hay không. Nếu không thì sau đó mình lại phá hủy hội thánh của Chúa, hay cuối cùng mình lại bị cám dỗ. Cho nên chúng ta phải biết chúng ta phải biết sự sống trong lời của Chúa. Chúng ta phải nhai nhai nuốt lời Chúa, ăn lời Chúa về để biết nhận được cái mùi vị của lời Chúa. Giống cái sự phân biệt quan trọng, giống như trong Hebrew 5. Nói ai mà nhận được.
Có. Kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì cũng còn thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân. Kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành, điều dữ. Đó là Hebrew 5 câu 13-14. Có nghĩa là ở đây nói là thế nào chúng ta đã phân biệt đúng điều lành, điều dữ. Đó không phải là khả năng phân biệt và phân tích lời Chúa, mà là cái này nó là nghĩa là thức ăn ăn lời của Chúa. Nếu mà tôi học để ăn lời Chúa mỗi ngày thì lúc đó tâm trí chúng ta cũng sẽ được biết phân biệt được sự sống và sự chết. Chúng ta phải hỏi Chúa: Chúa ơi, con tôi cho hôm nay con đã ăn Chúa đủ chưa, hay là tuần này, hay con chỉ nghe trong buổi nhóm thôi mà chẳng có liên quan gì cá nhân của mình. Vậy thức ăn đặc giúp chúng ta phân biệt mà dựa vào cái mùi vị. Nếu chúng ta phân biệt được, chúng ta có biết được, chúng ta sẽ biết được, nhận biết được kẻ thù có dùng cái tiên tri nào đó để giảng như giảng cái gì đó, tiên tri giả để giảng chúng ta gì gì đó không, cho dù nó đúng tình huống nhưng mà nó có sự chết. Cho nên chúng ta có thể phân biệt được được các tà linh bằng cách chúng ta ăn uống ăn lời của Chúa, nếm được mùi vị của lời của sự sống, cho đó chúng ta có thể phân biệt được các linh như thế nào. Xin Chúa giúp con tưởng niệm cho những gì đến từ Đức Chúa Trời. Ê-sai 11 câu 3: Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy, chẳng cứ sự tai nghe mà đáng đến, nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình mà đáng xét kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng theo kẻ nhu bì trên đất. Nghĩa là không phải phán xét theo mắt mình thấy và tai mình nghe. Lạy khen Chúa. Chúng ta phải thử nghiệm các linh xem có đến từ Đức Chúa Trời hay không. Chúng ta hãy hát một bài hát. Tôi muốn nói một số điều về tiên tri giả. Một số người đã nói sự thật. Nhưng một số người nói sự thật nhưng mà một cách chỉ có cái hình cái vẻ bên ngoài là sự thật thôi. Đó cũng là cái vấn đề. Người ta không phải là cái nói với sự giả dối như hoàn toàn. Nhưng một phần là thật. Nhưng một phần là giả. Giả theo suy nghĩ riêng của mình. Và điều đó làm cho dễ bị lầm lạc. Đó linh sự thật và linh lầm lạc. Có nhiều điều. Nhiều, ngày nay có nhiều người tín đồ tin sự cất lên. Mà sự cất lên là đúng kinh thánh, nhưng mà đa số tín đồ đều tin là tất cả các tín đồ đều được cất lên, thì đó lại không có đúng đúng hoàn toàn. Như vậy làm cho người ta còn khó khăn hơn nữa, và cuối cùng nó sẽ không có đem tác dụng gì cả. Nói ngày nay cũng vậy, không có nhiều sự tăng trưởng ở trong dân Chúa, họ không có lớn lên trưởng thành, họ thích chuyển động ở trong một cái điều đó. Do đó mà được nhấn mạnh như là Chúa tha thứ tội lỗi. Một trong những đồng nghiệp của tôi đồng nghiệp của tôi ở trong nhóm cầu nguyện nói rằng người ta giảng rằng người ta ngã hoài nhưng mà Đức Chúa Trời tha thứ rồi, hy vọng rằng ngày mai sẽ làm tốt hơn, nhưng mà không, cho dù sa ngã cũng không phải nào mà tệ nữa. Như vậy nó có phải là sự thật hay không sự thật? Không có đơn giản. Sự thật là Chúa tha thứ cho chúng ta, nhưng mà nó cũng không có đúng 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 hoàn toàn, không phải thật hoàn toàn. Nếu chúng ta không có vâng lời, có học để vâng lời Chúa, thì chúng ta sẽ bỏ mất nước của Chúa. Người ta không có nói điều gì đó không đúng hoàn, người ta có nói sai một chút, sau đó làm như người khác lại lầm lạc. Thì đó là cái mang trong tôn giáo, là làm gì nó trở nên gì dễ dàng. Sau đó giống như là chúng ta cứ cúi phạm tội rồi nói Chúa Chúa tha thứ cho chúng ta vâng lời hay không vâng lời, Chúa cũng tha thứ. Như vậy thì cũng không 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 đúng, không đúng với lẽ thật. À, cuối cùng ta sẽ không được vào nước của Chúa nếu mà chúng ta không vâng lời Ngài. Cho nên ngày nay chúng ta nghe rất là nhiều. Chúng ta thỉnh thoảng chúng ta thông công với nhau hay thông công người khác. Giống như Hebrew 5 nói rồi, những người nào biết phân biệt là những người người trưởng thành. Thì điều này liên quan với sự trưởng thành chứ không phải là hiểu biết về Kinh Thánh. Vấn đề này là thì tăng trưởng thuộc linh. Nếu mà ta có được tâm linh ta được lớn lên thì chúng ta có thể phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai. Nếu không thì chúng ta sẽ phá hoại hội thánh. Ma quỷ thường hay mang những cái gì đó có màu xám, hoặc không trắng cũng không đen mà ra có màu xám. Đây xin Chúa hãy giúp chúng ta lớn lên để chúng ta không có nghe những lời dễ chịu êm tai, mà muốn để chúng ta lắng nghe những gì mà lời trong sạch của Chúa, để chúng ta không có bỏ mất nước của Chúa. Tôi tin trong 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 thời gian này mà quỷ tấn công ta, nói là ví dụ nói là nói đừng có đi nhóm, hay chỉ đọc lời Chúa là đủ rồi, hay có chuyện gì, hay chuyện gì đó mà chúng ta phạm tội gì đó thì ma quỷ nói không sao, không có đắc thắng thì cũng không sao cả, hãy dễ chịu đi. Nhưng mà người chỉ có người đắc thắng mới nhận được phần thưởng thôi, còn người không có thắng sẽ bị phạt. Cho nên chúng ta phải lớn lên để đạt mức trọn vẹn, chứ đừng có tin đại gì đó để sau đó chúng ta bị mất phần thưởng, không được vào nước của Chúa. Nên Chúa phải kéo chúng ta đến Ngài, thông công với Ngài. Nên xin Chúa hãy tên sức cho chúng ta để chúng ta được thông công với Chúa, để chúng ta không có bị lầm lạc, bị phân tâm những cái gì đó không đến từ Ngài. Bởi trong Matthew 4 câu 6 câu 7, ma quỷ đã đòi. Câu 7 nói rằng ngươi đừng có thử Đức Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Những gì mà chống lại cái bản chất của Chúa. Cho nên tôi khao khát được biết quen biết Chúa sâu sắc hơn chứ không phải là chỉ ở bề mặt. Ngoài đó, nếu mà không thì Chúa sẽ nói chúng ta là ta không biết ngươi. Khi Ngài đến, khi mà có cái tài linh nào đó đến, chúng ta có thể chiến thắng. Chúng ta chỉ có thể nào mà thắng được ma quỷ nếu mà chúng ta nhờ cái bản chất của Chúa rồi tác động vào chúng ta mà thôi. Giống như đây nói là đừng có là, ngươi là đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi, vì đó là tội lỗi. Thì có gì đó thì đến với chúng ta, Chúa chúng ta phải quen biết Chúa nhiều hơn nữa. Tôi tối nay tôi muốn biết Chúa nhiều hơn, tôi khao khát được biết Chúa nhiều hơn. Và buổi nhóm tối nay chúng ta hãy hát bài 290, bài này hay. Chúa là bánh sự sống thật là tuyệt vời. Có người những người nói rằng hiểu biết là đủ rồi, Chúa Giêsu không phải là để thưởng thức, hiểu biết dạy dỗ là đủ rồi, là tốt rồi. Nhưng mà tôi muốn nói hôm nay, tôi muốn nói cho các bạn biết rằng này, nếm biết thật là tuyệt vời. Chúa Giêsu là bánh của sự sống. Thực như vậy, trong hội thánh chúng ta học để ăn Chúa, trong hội thánh chúng ta yêu lời Chúa, trong hội thánh ôi Chúa ơi thật là tuyệt vời. Hãy ăn và uống, hãy giữ lễ, liên tục giữ lễ. Chúng ta hãy gọi Chúa Giêsu để chúng ta được đổ đầy với Ngài. Thật là sự giàu có để có thể nếm được. Bạn hãy đến mà ăn rồi thấy. Chứ lễ thừa phượng mỗi tuần chẳng có thể mang chúng ta đến mục tiêu được. Mỗi ngày chúng ta thực hành chức tế lễ. Từ đó, và trong hội thánh Chúa chúng ta học để ăn Chúa. Trong hội thánh ta yêu lời của Chúa. Trong hội thánh Chúa ơi, chúng ta ăn và uống và liên tục giữ lễ. Bạn có biết rằng ở trong cuộc sống của bạn, ngoài một điều này ra không còn điều khác nữa không? Đấng Christ muốn là tất cả cho Ngài, cho bạn. đó là ngài là giải pháp của ngài, giải pháp của bạn duy nhất. Trong hội thánh chúng ta đấy, chúng ta thích ăn Chúa, trong hội thánh chúng ta thích yêu lời của Chúa, ở trong hội thánh chúng ta ăn và uống và giữ lễ liên tục. Hallelujah, chúng ta hãy ăn và uống, cảm tạ Chúa, chúng ta hãy liên tục giữ lễ. Rồi chào anh em. À. Hãy bình nhận.